Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cầu xin Chúa luôn ở cùng dẫn dắt và ban phước trên quý vị cùng mọi người trong gia đình, để chúng ta được sống trong bình an, khỏe mạnh. Xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ, hướng dẫn, để chúng ta được mạnh mẽ trong đức tin, được Chúa dùng đem niềm vui, ơn phước đến cho người thân, cho anh chị em trong hội thánh. Và quan trọng hơn nữa, xin Chúa dùng chúng ta làm chứng nhân cho Chúa, đưa dắt nhiều người đến với Chúa để được sự sống đời đời. Chủ đề chúng tôi đang trình bày trong tiết mục này là phụ nữ và cám dỗ. Khi nói đến những cám dỗ người phụ nữ thường đối diện trong đời sống, chúng tôi thấy cám dỗ hay vấp váp chúng ta gặp phải nhiều nhất là trong lời nói. Vì vậy, chúng tôi trình bày về nguy hiểm của lời nói, những vấp váp liên quan đến việc sử dụng lời nói. Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng dạy rất nhiều về tội hay lầm lỗi chúng ta thường vấp phải khi sử dụng lời nói. Điều này cho thấy đối với Chúa, lời chúng ta nói cũng như cách nói là điều rất quan trọng. Cụ thể là lời dạy của sứ đồ Gia-cơ trong Tân Ước. Sứ đồ Gia-cơ viết một phân đoạn dài nói về tội của lưỡi và nguy hiểm của lời nói. Lời dạy đó như sau: Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Nếu chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu. Dù chúng thật lớn và bị trôi dạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa trong các chi thể của chúng ta. Lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được và đã từng bị loài người chế ngự rồi. Nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? Thưa anh em của tôi, cây vả có thể ra trái ô liu hoặc cây nho có thể ra trái vả được không? Dòng nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được. Thưa quý vị, đọc lại lời dạy của sứ đồ Gia-cơ và suy nghĩ từng chữ từng câu, chúng ta thấy sức mạnh của lời nói cũng như nguy hiểm của những lời nói không chân thật, thiếu yêu thương. Chúng ta cũng phải nhận rằng phụ nữ chúng ta vấp váp lầm lỡ trong lời nói rất nhiều, như chúng tôi trình bày trong bài học kỳ trước. Ngoài tính nói nhiều, chúng ta còn có tính hay cằn nhằn. Những người có tính bi quan thì hay than phiền, cào nhàu. Mỗi khi thấy chồng con vui vẻ, thì muốn nhắc lại chuyện không vui, chuyện buồn đau đã xảy ra trong quá khứ, để chồng con nhớ rằng đời sống chẳng có gì đáng vui. Có người khi thấy chồng con muốn được thoải mái, vui vẻ, chẳng hạn như muốn đi nghỉ hè, đi du lịch, thì nhắc đến nợ nần, túng thiếu, đau ốm, bệnh tật, để chồng con nhớ rằng mình không thể vui hưởng đời sống như người khác, dù chỉ trong một vài ngày. Có một bà tín đồ kia không bao giờ thỏa nguyện với hoàn cảnh, với người chung quanh. Với chồng, con hay các cháu nội ngoại, bà luôn luôn có những suy nghĩ rất là bi quan. Dù hoàn cảnh của bà vất vả thật, nhưng bà có Chúa, được ơn phước Chúa ban. Bà cũng có nhiều điều để cảm tạ Chúa. Chẳng hạn như bà khỏe mạnh hơn những người cùng lứa tuổi, được sống trong tình thương yêu của chồng con. Nhưng người phụ nữ này không vui thỏa như đáng phải có. Bà cứ yên trí rằng bà là người khổ nhất, bất hạnh nhất trên đời này. Vì tính bi quan hay buồn hay than, nên bà bị mất ngủ thường xuyên. Và mỗi khi mất ngủ, bà thức dậy giữa đêm khuya, than thở khóc lóc, làm cho người trong nhà cũng phải thức dậy, và vì vậy cũng bị mất ngủ như bà. Ví dụ điển hình về người nữ có tính hay cằn nhằn, nói những lời thiếu xây dựng là vợ của ông Gióp, nhắc đến trong sách Gióp chương 1 và chương 2 trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ông Gióp là người kính sợ Chúa, trọn vẹn và ngay thẳng. Ông được Chúa ban cho 10 người con, 7 trai, 3 gái. Về mặt vật chất, ông Gióp rất giàu có. Nhưng ma quỷ đến kiện cáo ông, và Chúa cho phép ma quỷ gieo thử thách hoạn nạn đến cho gia đình ông, để thử đức tin và lòng kính yêu Chúa của ông. Vì vậy, ông Gióp bị Satan tấn công mọi mặt. Các con trai con gái đang ăn tiệc trong nhà người anh cả, bị gió bão tràn đến làm sụp nhà và tất cả bị chết. Tài sản và đàn súc vật thì bị một nhóm người tới cướp đi hết. Các đầy tớ của ông thì bị giết chết. Dù bị thiệt hại, mất mát rất lớn về tài sản, về con cái, vì con cái bất ngờ bị chết hết. Nhưng ông Gióp vẫn một lòng kính sợ Chúa, trọn vẹn, ngay thẳng trước mặt Ngài. Dù vậy, Satan chưa bằng lòng, và qua sự cho phép của Chúa, Satan đã thách thức chính ông Gióp, khiến ông bị một bệnh ung nhọt, nhức nhối từ bàn chân đến đỉnh đầu. Dù bị thử thách lớn và đau đớn như vậy, ông Gióp vẫn một lòng kính yêu Chúa, không than van trách móc. Vì bị Satan ganh tị, kiện cáo, tấn công, ông Gióp phải lâm vào hoàn cảnh thật đáng thương. Tất cả 10 đứa con bị chết trong một ngày bão táp, tài sản bị bọn cướp lấy hết. Bản thân ông thì đau đớn vì ghẻ chốc từ đầu đến chân. Trừ một điều duy nhất, đó là người vợ, người bạn đời của ông. Nhưng trong hoàn cảnh đau đớn tột cùng đó của ông Gióp và của gia đình, bà Gióp nói với chồng: "Ủa, ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi." Theo sách Gióp chương 2 câu 9. Chúa để bà Gióp được bình an để bà an ủi chồng, thông cảm với chồng. Nhưng tiếc là bà đã bỏ lỡ cơ hội đó. Vì là người không có tình yêu thương, không biết dùng lời nói để an ủi nâng đỡ người khác, nên bà Gióp đã đánh mất cơ hội quý báu. Bà không an ủi, không thông cảm trước những mất mát và đau đớn của chồng, nhưng bà lại đay nghiến, chê bai, chỉ trích, khiến chồng bà thêm đau lòng. Theo bản dịch diễn ý, bà Gióp đã nói với chồng: "Ông vẫn cương quyết sống đạo đức à? Sao không nguyền rủa Thượng Đế rồi chết đi?" Thật tội nghiệp ông Gióp. Trước mất mát lớn lao trong hoàn cảnh đau buồn và tuyệt vọng nhất của cuộc đời, người duy nhất còn lại bên ông, cũng là người duy nhất có thể thông cảm an ủi ông, thì không một chút thông cảm, nhưng lại nói lời đay nghiến, chế nhạo, khiến ông càng đau lòng hơn. Cầu xin Chúa dạy dỗ và hướng dẫn chị em chúng ta, để trong chúng ta không ai có tấm lòng và lời nói tàn ác đối với chồng hay với bất cứ người nào như bà Gióp. Trái lại, xin Chúa giúp chúng ta là người vợ biết an ủi, khích lệ khi chồng gặp thử thách, là người mẹ biết thông cảm, nâng đỡ con khi con cái gặp thất bại hay buồn đau.